Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Trà My với một số bà con tham gia khiếu kiện tại văn phòng 2 Quốc hội trong thời gian qua và bị cưỡng chế đưa về địa phương vào tối 18 tháng 7 vừa rồi.
24 tiếng đồng hồ sau khi đoàn biểu tình khiếu kiện đất đai bị ép buộc trở về địa phương, chúng tôi liên lạc với nhiều dân oan ở nhiều khu vực khác nhau và được biết.
Thế lôi dân về, nó kè 2-3 người, nó kè lôi lên xe hết trơn luôn. Tụi tôi cự dữ lắm, không về mà nó lôi, nó khiêng một hơi một rồi hết trơn.
Dạ, thưa cái xe đó là họ chở thẳng về tỉnh luôn hay sao ạ?
Dạ, nó chở thẳng về tỉnh, cái nó đưa tiền mình 20.000, mình về xe nhà. Nó xô, nó đẩy có người ngang dập đầu xuống như cái ông ba đó, tội nghiệp, ông ba ở Tiền Giang đó. Ổng không chịu về, nó xô, nó lôi, thì ổng dập đầu xuống thấy đứt ruột luôn cô ơi. Đằng này cũng nói dữ lắm, nói cũng như lịch lệ nào mà lấy đất của tôi này nọ, cũng chủ tịch tỉnh bao che, không xử, không giải quyết. À, giấy trung ương đưa về mà cũng không giải quyết, lực gì, lực gừng, lực này, lực kia, nói dữ lắm, lực cốt, giật gì, đằng này cũng nói dữ lắm.
Dạ, từ khi mà về đến nhà thì không có ai bị mời làm việc hay gây khó dễ gì
dạ,
chứ ạ?
Không có ai mời hết trơn á, mai này xuống tỉnh giải quyết đó, coi nó giải quyết mức rồi sao. Cái ý tôi thì nếu như ngày mai này mà nó không giải quyết thì chắc phải quay trở lên liền á, chứ không ở đâu.
Nếu mà quay lại trở lại đó thì bị đàn áp rồi bị đuổi về nữa thì làm thế nào?
Thì coi tình hình coi làm sao phải cho gặp ông thủ tướng rồi sao, chứ còn nói mà về đây mà không giải quyết thì phải trở lên, chết sống gì cũng phải trở lên. Nó tàn nhẫn lắm cô ơi, nó bí cầu bí đồ, nó không cho đi tiêu tiểu rồi đi mướn của người ta một lần tắm như 3.000 bạc nó lợi, nó cũng cấm, nó không cho người ta cho mướn rồi bánh mì rồi người ta lợi người ta bán rồi nó cũng đánh đập người ta, nó tàn nhẫn lắm, không cho ai mua bán gì là đó hết trơn. Trước này có người thượng lợi cho đó là tối nó tắt đèn hết trơn, nó hù hết trơn vậy đó. Cái người đằng này khoát la lên, la dữ lắm, kêu cứu gì không á. Thì đêm sau cái nó làm lực lượng nó như vậy đó.
Vừa rồi là câu chuyện với bà Thêm từ tỉnh Kiên Giang. Một dân oan khác tên Lành cho biết thêm.
À, nó chở về tới tỉnh nhưng mà nó đưa không có tới nhà. Tới đó rồi cái nó cho người 20.000 nó đưa đi về nhà mình lên từ túc mình đi xe mình về nhà.
Dạ. Thế thì từ tối ngày hôm qua về đến nhà đến tối nay đã là một ngày rồi, bà con có được chính quyền mời lên làm việc hay như thế nào không?
Không có, mà nó hẹn bữa 20, xin nó cái giấy, nó hứa 20 thì cho cái giấy, nó nói không có, rồi nó áp đảo, nó làm gì, nó cưỡng chế, nó cũng làm dữ lắm mà, hành hung dữ lắm chứ, nó đi không đi thì nó lâu, nó kéo nó khiêng nó thảy xe, nó muốn giải tán. Để cho nó đừng có nhập cái chỗ đó, nhân dân qua lợi quá đầy đủ, chứ nó sợ trong và ngoài được thấy nó, cái cảnh nhục nhã là hiếp nhân dân, mà nhân dân nó kéo đến đông đủ cả ngàn người ở đây, thì nó biết cái sự nhục của nó, cho nên nó tập trung tất cả lực lượng của nó đó, công an nào cũng có đầy đủ hết.
Dạ, thưa bà, như vậy thì bà con về đến nhà yên ổn, không có xảy ra điều gì đáng tiếc, phải không ạ?
Cũng bình yên. Mà có những người thì người ta quá phản ảnh, nó lôi kéo gì con giận nó xe, nó đẩy lên xe, nó cũng hành hung dữ lắm. Nó nói về dưới đi rồi nó giải quyết, rồi nhân dân không ai đồng bào, không ai đồng ý, cứ xua đuổi nó, không cho nó tới đây. À, đừng tới đây nữa, nó láo nhiều lần đi rước rồi mà rước rồi về tới không có giải quyết được gì, chỉ nói láo không. Mà không biết ngày mai này nó nói như thế nào, nhưng mà nó giải quyết không xong thì mình lên đỉnh để mà mình đòi hỏi đất của mình nữa, để cho ở trên thủ tướng ta thấy đặng mà đã trả cho mình đó.
Trong khi đó, những người cương quyết phản kháng không chịu đi về thì bị thương tích và thậm chí là bị trọng thương. Các gương mặt đại diện tiên phong trong các đoàn khiếu kiện của các tỉnh hoặc những người bị nghi ngờ là xúi giục cầm đầu bà con biểu tình thì ngay khi về đến địa phương liền bị mời lên làm việc với cơ quan an ninh. Từ Long An, một dân oan tên Chính cho biết tình hình bà con ở đây.
Tôi ở Long An. Bà con xung quanh sẽ lấy về nhà hết rồi.
Không có là tình trạng nào mà trọng thương hay là đáng tiếc xảy ra chứ ông?
Không, ở Long An chúng tôi không có bị trọng thương. Bên Tiền Giang thì có bị. Có 2-3 người chống lại với công an. Bên lính qua đánh lại thì họ bị thương cũng 2-3 người. Những người chống lại công an, mấy người đó là bị bắt rồi. Những người mà không có ấy thì họ cho về hết.
Dạ, thưa ông, là cái số bà con ở Long An đó, sau khi về đến nơi rồi có được chính quyền hứa hẹn lên làm việc giải quyết không?
À, cũng... chẳng có giải quyết gì đâu, là vì đã nhiều lần quá rồi. Chúng tôi nên là gặp họ chừng 20 lần như vậy. Không có lần nào mà họ giải quyết cái gì mà cho thỏa đáng, không có dọc không. Không có giải quyết trời cái gì hết. Chúng tôi tới là không có hy vọng gì đâu.
Bây giờ khiếu kiện lâu năm thì không được giải quyết, rồi biểu tình thì bị đàn áp như vậy, thì bà con sắp tới đây sẽ phải ứng phó như thế nào?
Bây giờ thì họ cũng liều mạng thôi. Bây giờ vài bữa thì họ kéo lên nữa.
Kéo lên nữa không sợ bị đàn áp rồi bị quy tội rồi bị gặp khó khăn với chính quyền hay sao?
Ngày hôm qua họ đòi nhảy xuống xe, họ lao xuống xe, cho xe đó nó cán chết rồi. Bây giờ nó cùng đường rồi, có phải phần nhiều là không còn cái phương tiện để sống nữa. Nhà cửa không có, bản thân tôi cũng vậy, không có nhà cửa gì. Nó tiếp tục kéo lên nữa. Họ không sợ đâu, là vì họ cũng liều chết rồi. Họ thấy chẳng còn tương lai gì nữa thì chết cho rồi, chứ không làm gì. Nên họ cũng chẳng sợ tụi nó.
Tình trạng của bà con ở Tiền Giang thì sao? Ông Phước, một dân oan trong đoàn phát biểu.
Ba người Gò Công Đông, Gò Công Tây, hồi hôm nó đưa về dưới, cái bắt đầu nó kêu lên là làm về, nó sáng làm việc, rồi về xong thả về mở lên nhốt luôn rồi. Mới hồi chiều đây, mới hồi chiều mà bị cầm lo phóng thanh với đã đảo và bắt mấy người đó đó.
Thưa, trong những ngày sắp tới, trước cái tình cảnh như vậy, thế bà con có nghĩ tới phương pháp nào tiếp tục đấu tranh cho tới cùng hay là sẽ bỏ cuộc?
Thì cũng phải làm nữa chứ, cô đâu được, tôi mấy chục năm nay rồi, bây giờ tôi phải theo chứ.
Chúng tôi có dịp hỏi thăm chính một trong những người đã gặp rắc rối với chính quyền địa phương ngay sáng hôm sau cuộc đàn áp, là ông Bảy. Từ Tiền Giang, ông cho biết.
Bữa nay là công an đó là mời tôi là suốt ngày hai. Nguyên nhân là khiếu tố cứu nại, bây giờ là cái dân chủ nhân quyền. Là do vấn đề tôi là đề đại diện bà con hai tỉnh ở hai huyện. Vì cái đó cũng nói tôi là người là cấu kết ở nước ngoài, làm mất đi một cái mỹ quan ở quốc hội. Ngày mai là họ sẽ mời tôi đến huyện để xử lý.
Hôm nay là ông đã làm việc với cơ quan nào và trong bao lâu?
Dạ, làm việc với cơ quan ủy ban dân xã trên 4 tiếng đồng hồ. Họ nói tôi xúc động, biểu tình.
Dạ, thế ý kiến của ông ra sao ạ?
Mình là người đi khiếu kiện, giành lại cái nhân quyền, giành lại cái sự tự do. Mà chúng tôi làm suốt 7-8 năm nay, mất đất mất đai, không được hưởng cái tự do và nhân quyền. Mà chính quyền những này là cướp đất, cướp tài sản của nhân dân chúng tôi. Giờ chúng tôi sống trong cuộc lầm than, yêu đến con cháu phải bỏ học, bê thê. Đến bây giờ chúng chuyện còn là tù giặc. Còn mình làm chuyện nghĩa, nhìn lại một cái gì nhân dân đã mất mát. Cái dân chủ nhân quyền nếu không có thì hoàn toàn làm sao sống, không thể sống nổi. Tôi bây giờ khó khăn gì kinh tế, đơn thân độc mã, không có thế lực, không có cái gì trong tay cả, thì mình cũng vẫn xuôi tay thôi, do số phận, do trời đất định.
Trong số bà con dân oan bị cưỡng chế lên xe, áp giải về địa phương, cũng có một số ít trốn lại được, do đã tìm cách rời khỏi địa điểm biểu tình trước khi cuộc đàn áp xảy ra. Như trường hợp của bà Siêu, dân oan ở Bến Tre.
Thần tôi thì tôi tính không có về. Bởi vì tôi không tin tưởng ở tỉnh Bến Tre là nó nói như vậy mà đúng sự thật. Thiếu lòng tin rất nhiều lần, bây giờ chúng tôi không tin tưởng cái lời nó nói, cho nên chúng tôi không cần gặp nó để làm gì.
Ôm nỗi oan ức bị tước đoạt tài sản đất đai mấy chục năm trời, bị mất lòng tin trước sự thờ ơ của chính quyền, sự bất công của luật pháp. Cũng như những người khác, bà Siêu khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh đòi công lý và lẽ phải, cho dù cái giá phải trả có như thế nào đi chăng nữa.
Mình cũng phải tìm cách để đòi hỏi tiếp, đòi cho bằng được công lý của mình, chứ mình cũng đâu có bỏ cuộc.